This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về luật hay hoặc là những cái chương trình luật di trú bảo lãnh thì quý vị có thể gọi đến văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628. Ngày hôm nay thì luật sư cũng đã có mặt trên đường lai để hội chuyện cùng chúng ta. Rất là bận rộn, thưa quý vị, luật sư Nghĩa rất là bận rộn nhưng cố gắng tranh thủ để chạy về để mà vào cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nghĩa, với quý bà con đồng hương tại Đà Lạt. Hoàng Tính một lần nữa xin chào luật sư Nghĩa trở lại.
Vâng, chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả của chương trình Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, được biết là luật sư Nghĩa hôm nay rất là bận rộn phải không luật sư?
Dạ vâng, thưa cũng trong ngày trong tuần thì thường thì cũng có những cái việc mà nhiều khi hầu tòa hoặc là công việc trong cái giờ làm việc đang hoàn tất, nhưng mà vấn đề là bị sắp xếp với lại thời gian tới Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, và tôi được biết rằng đây cũng là một cái sự hân hạnh và cũng là được nhận được sự ưu ái của ban giám đốc của đài. Tôi có cái giờ này, đặc biệt là có thể nói là cái giờ được nhiều thính giả theo dõi. Thì chúng ta hy vọng là những lời chia sẻ cũng như là những lời kêu gọi của chương trình, của chúng tôi qua chương trình sẽ được nhiều quý thính giả lắng nghe. Trước hết chúng ta thấy ngày hôm nay thì trong khi chúng ta đang nói chuyện như vậy thì là rất là nhiều các hội đoàn đoàn thể từ khắp nơi đang kéo về Florida, miền Nam Florida để mà biểu tình, bày tỏ cái sự chống đối của chúng ta đối với lại chế độ của Cộng sản Trung Cộng đã chà đạp nhân quyền một cách thô bạo đối với lại những người dân của Trung Hoa tại đất nước Trung Hoa, cũng như là những đe dọa đàn áp tôn giáo nặng nề đối với lại Phật giáo ở Tây Tạng, cũng như là đối với pháp luân công của Vân Đơn, và cũng như chúng ta đặt cái vấn đề chủ quyền của đất nước chúng ta ở Biển Đông. Thì chúng tôi cũng xin kêu gọi là quý đồng hương chúng ta nhớ rằng là chúng ta vẫn có thể viết, có thể dùng cái nội dung của cái lá thư ngỏ mà ban tổ chức đã đăng trên tờ Washington Times để mà có thể gửi thư, hoặc là chúng ta có thể chụp nhỏ và gửi qua máy fax đến các văn phòng của các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang, người quý vị cư trú trên khắp 50 tiểu bang, bởi vì đó là cái một trong những cách ta có thể đóng góp mà chúng ta, nếu chúng ta không có đi được, bởi vì đây là khi chúng ta đến nơi biểu tình đã, chúng ta bày tỏ và đặt vấn đề đối với là một cái vị nguyên thủ quốc gia đã đại diện cho bên hành pháp, và khi chúng ta gửi đến các văn phòng dân biểu hoặc thượng nghị sĩ của liên bang, chúng ta đang nói chuyện với một cái sức mạnh không kém, sức mạnh của ngành lập pháp, một trong những ba ngành của chính quyền Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên thì chúng ta khó có thể ảnh hưởng được cái ngành tư pháp, bởi vì nó chỉ qua những cái vấn đề mà án lệnh hoặc là qua những cái đơn kiện với lại bên ngành tư pháp mà thôi. Thành ra trong tinh thần đó, chúng ta thấy rằng là cái sự đồng hành của cộng đồng chúng ta khắp mọi nơi đối với lại cái cuộc đấu tranh ở trong nước, và hy vọng rằng một khi cái sự đoàn kết đến thật là chặt chẽ và cái sự hỗ trợ mạnh mẽ, chúng ta có thể cùng nhau với lại đồng bào trong nước giải thể được chế độ bạo quyền cộng sản để mà người dân thì được tự do ấm, mà đất nước thì được độc lập thôi, bằng tin.
Dạ vâng, cảm ơn anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa với phần chương trình sơ qua về cái sinh hoạt của cộng đồng đang có rất là nhiều những cái hội đoàn đang đi đến miền Nam của Florida để chờ đợi Tập Cận Bình. Thưa luật sư, chúng tôi có được một cái email để gửi cho Hoàng Tính để đến với cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc đến cái điều luật di trú bảo lãnh nhập tịch thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài là số 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110. Khi quý vị trình bày thì cũng đã là một cái dịp để mà luật sư có điều kiện để mà giải thích cho quý vị rõ hơn về những cái điều luật mà quý vị đang thắc mắc, di trú, nhập tịch hay hoặc là những cái điều luật nào liên quan đến luật pháp của Hoa Kỳ. Một câu hỏi mà quý vị đã gửi đến cho Hoàng Tính trong cái chương trình này như sau: điều kiện của cái người ở Hoa Kỳ làm như thế nào để có thể bảo lãnh được người thân của mình qua du lịch tại xứ sở Hoa Kỳ, thưa luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, vấn đề điều kiện đó thì cũng không có khó lắm. Chúng ta sẽ có gửi người thân của quý vị đấy, có thể gửi cho người thân một cái lá thư để nói rằng là chúng tôi muốn để mà bảo lãnh cho cái người thân chúng tôi qua Hoa Kỳ này để mà thăm viếng chúng tôi, hoặc là có một cái vấn đề quan trọng trong gia đình, quan hôn tân tế, từ đám cưới cho đến đám tang, việc ra trường, con cháu sanh đẻ bên này, vân vân. Đó, đó là những lý do rất là chính đáng để mà mời sang. Và quý vị cũng có thể trong lá thư đó chúng ta nói rằng chúng ta sẽ bảo đảm cái vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe cũng như là lo nơi ăn chỗ ở cho người thân của mình tối đa trong vòng 3 tháng mà thôi. Đặc biệt như vậy thì mình cũng chứng tỏ cho bên tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn là người thân chúng ta không có không có ở lại đây. Và đồng thời thì tuy nhiên thì cái vấn đề khi mà tòa lãnh sự của Hoa Kỳ họ cứu xét, họ không cứu xét những cái điều kiện của cái người thân bên này để bảo lãnh cho người thân của quý vị từ Việt Nam sang, nhưng họ xem là cái người, họ sẽ xem coi là cái người thân của quý vị ấy, có những cái liên hệ ràng buộc nào chặt chẽ ở trong Việt Nam, ví dụ như là có vợ có chồng hay có vợ chồng có lập gia đình hay không, có con cái có cháu, rồi có nhà cửa hay không. Và thường thường cái lứa tuổi để mà dễ bỏ lãnh sang đây để mà du lịch thì thường thường phải là lứa tuổi trung niên hoặc lớn hơn, thì dễ dàng hơn là các em mà ở cái tuổi thanh thiếu niên. Những người đó thì thường thường phải dễ là đi theo cơ diện du học mà thôi. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta cần nên biết đó là khi mà những nhân viên tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn họ phỏng vấn, đôi khi họ không hỏi nhiều, hoặc là đôi khi họ có thể họ xem qua và họ phải bác thẳng là họ không hỏi nhiều. Nên chúng ta ráng làm sao mang theo cái thư giới thiệu đó, mang theo những cái chứng minh về vấn đề lập gia đình, hoặc là có là chủ nhân của những nhà cửa, cơ sở thương mại Việt Nam vân vân, để cố gắng nói với lại cái người nhân viên tòa lãnh sự đó là chúng tôi có những cái liên hệ ràng buộc ở Việt Nam để mà trở về Việt Nam. Và dĩ nhiên nếu mà người thân của quý vị đã được phép qua Mỹ rồi xong sau đó trở về đúng cái thời gian đã nói hoặc là sớm hơn, thì sau này khi mà những cái vấn đề mà xin giấy phép có những cái lần sau thì nó chắc chắn dễ dàng hơn. Thưa anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc có lẽ là anh Phan cũng đồng ý, nếu mà có gì thì anh cứ việc gửi email hay hoặc là...
Vâng, và trong đó thì trong cái thư đó chúng ta cũng gửi kèm theo cái mẫu khai thuế mới nhất, cũng như là cái statement, cái giấy tờ trong nhà băng mà mới nhất để chứng tỏ cho thấy rằng là chúng ta có việc làm ở bên này, cũng như là chúng ta có đầy đủ những khả năng tài chính để mà bảo đảm cho người thân chúng ta ở Việt Nam thương lập tiền.
Dạ vâng, chắc là phần nào cũng đã thỏa mãn được cái câu hỏi của anh Phan. Có gì thì anh cứ việc gửi email hoặc là cứ việc gọi thẳng lên đài qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt câu hỏi thẳng với luật sư nhé. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời vị thính giả trên đường line. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ vâng, dạ, cho tôi gặp luật sư với lại...
Dạ, dạ vâng, mời
luật sư thắc mắc.
Xin được mời. Dạ, xin được mời.
Dạ thưa luật sư, dạ thưa, tôi có một người nhà đó là làm hồ sơ để phải đi thi nhập quốc tịch. Sau khi làm được một tháng thì có được đi lâm tay và lấy các chụp ảnh về hết. Nhưng mà hồ sơ đợi như đến bây giờ là 11 tháng mà sao vẫn không được gọi để đi thi quốc tịch, thì trường hợp đó là như thế nào vậy luật sư?
Vâng, 11 tháng thì là hơi lâu đó thưa ông. Thì vấn đề là trong cái thư mà gửi để đi lăn tay, hoặc là cái thư khi mà mình gửi cái đơn nhập tịch mà họ gửi về, họ có cái số điện thoại để mà mình gọi vào đó, thì là mình có thể là mình gọi vào, và nếu mà cố gắng chịu khó, là bởi vì khi mà gọi vào đó thì là họ có hai trường hợp. Cái số mà quý vị có thể gọi vào là một là 800
375-5283, 800-375-5283. Thì chúng ta cố gắng gọi và làm sao mình để chờ để mà nói chuyện được với một cái người nhân viên, chứ đừng để họ chuyển qua máy. Vì nếu họ chuyển qua máy thì họ chỉ cho biết rằng là đã gửi ra rồi, thì cứ chờ cái thông tin mà ngày hẹn đi phỏng vấn thôi. Còn nếu mà mình hỏi như vậy thì họ sẽ cho biết, và nó tùy theo cái văn phòng sở di trú không ạ, thì họ sẽ cho biết là cái hồ sơ trong cái sở di trú đó họ đang cứu xét đến cái hồ sơ nhập tịch ở trong nộp vào trong khoảng thời gian nào đó. Thì từ đó mình có thể tính ra trong cái giấy mà họ nhận được cái đơn nhập tịch của người nhà của ông lần đầu tiên, họ sẽ ghi trong đó là cái ngày mà họ nhận được hồ sơ, thì đó là cái ngày mà mình sẽ theo dõi xem có lúc nào thì họ sẽ cứu xét đến những hồ sơ nộp ở trong cái khoảng thời gian đó thường.
Nhưng mà như vậy,
cái gì ông bất cứ gì ông có thể làm đó là tùy theo văn phòng di trú. Có những văn phòng, có những nơi đó là chúng ta có thể lên trang nhà của sở di trú đó, www.uscis.gov, đánh vần tiếng Việt Nam là tức là www.uscis.gov đó, và chúng ta vào trong cái phần nó gọi là info pass đó, thì chúng ta lấy cái hẹn để mà đến cái văn phòng di trú ngay tại mà nó có thẩm quyền để mà coi như phỏng vấn, thì là mình sẽ hỏi xem, và cũng có câu hỏi như vậy để mà mình hỏi xem cái hồ sơ mình như thế nào thôi.
Nhưng mà xin hỏi thăm luật sư là trường hợp là mình ví dụ cái hồ sơ đó và nó quá lâu, ví dụ như 11, 12 tháng bao lâu thì là nó sẽ bị hủy hồ sơ đó, mình lại làm đập đơn lại
mà. Mình không nên làm hồ sơ lại mà sau khi mà mình đã gọi điện thoại vào hoặc là mình đã lên InfoFest thì họ sẽ có câu trả lời cho mình. Và thường thường là cái cuối cùng thì là mình cũng nên viết một cái thư để mà hỏi thăm sở di trú ngay tại cái địa phương mà có thẩm quyền để phỏng vấn. Mình nói là chúng tôi đã nộp thư ngày đó, chúng tôi đã gọi điện thoại để thăm, chúng tôi đã lấy hẹn để lên và họ trả lời như vậy mà đến bây giờ chúng tôi cũng chưa có được xin lại, thì gửi những cái thư đó đến cho sở di trú thì là chúng ta nên gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồi báo. Và nếu trong vòng 2 tháng sau mà họ không có trả lời là chúng ta tiếp tục vẫn phải làm vậy. Đừng nên nộp đơn lại, vì nộp đơn lại thì nếu chẳng trong trường hợp mà mình không có được cái điều kiện để mà miễn đóng tiền thì lại đóng tiền vô ích lắm ạ.
Nhưng mà ví dụ như cái hồ sơ mà mình lâu quá mà không trục chặt đó, thì bên cái tổ, cái bên cái bộ phận di trú đó họ có gửi cái thư lại, họ báo cho mình biết được rằng là
bác
hồ sơ của ông bà đó là bị thiếu gì vấn đề gì, điều kiện gì thì chúng tôi không thể gọi cho biết gì có thể chặt.
Vâng ạ, đúng thì thường khi, vâng ạ, khi mà họ gửi cái giấy mà báo lần đầu tiên á, họ sẽ hỏi xem chi tiết coi là mình có phải những chi tiết tên tuổi, ngày sinh của mình và địa chỉ mình ở không. Cái quan trọng là nếu mà trong thời gian mà mình gửi cái đơn đi rồi mình có thay đổi địa chỉ đó, thì trong vòng 10 ngày là mình phải báo cho họ. Có nhiều người, có nhiều quý vị đồng hương chúng ta là cứ tưởng là báo qua bên bưu điện là đã đủ, là không, chúng ta vẫn phải có cái mẫu nó gọi. Nó gọi là AR11, tức là AR11 để mà mình báo cho sở di trú nếu mình đổi địa chỉ. Thì cái đó cũng là một trong những cái nhiều khi lý do không nhận được cái giấy báo của sở di trú. Và để trả lời câu hỏi của ông thì đúng, nếu mà chẳng hạn như bất cứ lý do gì mà sở di trú họ cần điều kiện, cần giấy tờ gì thêm thì họ sẽ báo cho đương đơn biết là cần phải làm cái gì. Và thành ra điều quan trọng là chúng ta nên gọi điện thoại, chúng ta nên lấy hẹn để hỏi, và cuối cùng nếu không có kết quả chúng ta phải gửi thư để mà cho sở chú biết là đã nộp đơn cách đây cả
lại không được.
Vâng ạ. Thì chúng tôi cũng xin chia sẻ và như là cái hồi mà trong thời gian mà bầu cử, thường thường họ xét đơn nhanh lắm, tại vì họ muốn cho người ta vào bầu cử cho nhanh để đi bầu đấy. Thành ra nhưng mà cũng có nhiều người, chẳng hạn như là chúng tôi nộp cho cái người khách của chúng tôi cái đơn nhập tịch trước cái ngày bầu cử, tức là khoảng tháng 7 của năm 2016, xong rồi họ nhận được cái lăng tay là tháng 7 2016, mà đến bây giờ đó, tức là tháng 4 của 2017 thì họ mới được đi lăng tay. Thành ra nhưng mà đúng như ông nói, 11 tháng thì hơi lâu, thành ra phải nên gọi điện thoại hoặc là lấy hẹn, và cuối cùng là phải viết thư để mà hỏi sở di trú về cái tình trạng hồ sơ của người nhà của ông nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất nhiều
và
chúc sức khỏe luật sư.
Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp. Thưa luật sư.
Trước khi mình nhận cái vị thính giả kế tiếp thì cũng xin cuối cùng là xin trả lời tiếp anh Quang, đó là trong cái thư mà mình gửi về cho người nhà của mình nêu rõ lý do tại sao mình mời họ sang đây, cũng như là mình gửi cái thuế mới nhất của mình và cũng như là cái statement của nhà băng mình trong 3 tháng gần nhất á, thì nó có một cái đơn nó gọi là I-134 á, tức là I-134 để nói về cái vấn đề mà đồng ý bảo đảm tài chính cho người thân của mình ở bên Việt Nam đó anh Tín.
Dạ vâng.
Mình cũng phải điền cái đó để mà gửi về cho người thân của mình. Dạ, xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, xin chào.
Chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào biết.
Dạ vâng ạ.
Dạ, em tên Dũng, em có một câu hỏi là bà ngoại em năm nay 86 tuổi mà bà vô quốc tịch đó là khoảng hơn 10 năm nay. Mà bây giờ cái bằng quốc tịch đó nó mất mà bà không có đi, bà không có tính đi du lịch, không có đi đâu hết thì bà không có làm passport mà giờ có cần phải làm cái bằng quốc tịch lại không luật sư?
Dạ vẫn phải nên làm lại để mình có cái bằng nhập tịch, tại vì nhiều khi có những lúc mình thấy như vậy nhưng mà cũng có thể có những lúc mình cần cái passport thì mình lại không có đó. Cho nên cái vấn đề là nếu mà không biết là người nhà mình còn giữ cái bản sao nào của cái bằng tịch của bà ngoại hay không. Nếu
không,
mà
không có luôn.
Không có luôn. Có thể là mình có thể tìm được cái số thẻ xanh của bà ngoại không? Thì một cách để mà có thể tìm được là bởi vì bà ngoại nên làm một cái đơn để mà xin một cái bản sao của cái bằng nhập tịch đó, nó gọi là cái mẫu đơn N-565 á. Thì trong cái mẫu đơn đó muốn tìm thẻ xanh của bà đó thì có thể mình xem coi là cái lúc bà sang đây bà đi chung với ai, bởi nhiều khi họ cho thẻ xanh họ có thể cho cùng một cái series của cái số alien number đó đó, thì từ đó mình có thể hy vọng là truy ra hoặc là xem ở trong hồ sơ thì trên cái bằng nhập tịch đó là bao giờ nó cũng có kèm theo cái số thẻ xanh, thì từ cái số thẻ xanh đó mình có thể mình làm cái đơn N-565 cho bà rồi mình nộp vô đó. Thì nếu mà chẳng hạn như anh về tìm nói chuyện lại với gia đình để xem coi, và nếu mà chẳng hạn như có những thắc mắc gì thêm hoặc để xúc tiến lo cái hồ sơ cho bà thế nào thì anh có thể liên lạc với văn phòng để xem văn phòng có thể giúp được thêm anh chơi gia đình như thế nào không nhé. Yeah. Nhưng mà nên có làm lại cái đơn để xin làm một cái bằng nhập tịch khác, để lỡ nhiều khi có những chuyện mà mình cần phải làm passport hoặc là mình cần phải chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ để hưởng được những quyền lợi về vấn đề an sinh xã hội đó, thì có cái đó mới chứng minh được đấy.
Nhưng mà thí dụ như là khi làm đơn lại là có phỏng vấn lại không, hay là nó chỉ cho lại cái bản sao thôi luật sư?
Đúng rồi, mình xin cái bản sao thôi mà, thành ra không có phải phỏng vấn lại.
Yeah, tức là họ sao lục lại thôi. Yeah, vậy.
Họ sao lục xong họ sẽ gửi.
Anh Dũng ơi, anh Dũng, nếu mà mọi chi tiết anh có thể anh gọi cho luật sư Phước đi. Anh có cái biết đó không anh?
Dạ em đang lái xe, nhưng mà vậy thì có gì để em lên online em coi, hoặc là em có gì em gọi vô đài sau. Dạ.
Vâng, đúng vậy. Chút xíu nữa thì Hoàng Hoàng Tính cũng sẽ post lên cái chương trình này lên cái website. Thưa quý vị, mọi thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nguyễn ở số điện thoại là 714-892-2628. Nghe thưa quý vị, 714-892-2628 để anh ở đây luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị nhiều hơn. Nhất là anh Dũng đó, anh Dũng cứ gọi luật sư đi, luật sư có thể có điều kiện giúp đỡ cho anh Dũng nhiều hơn nhé. Và bây giờ thời gian của chúng ta cũng không còn nữa thì Hoàng Tính mời luật sư gửi lời chào, để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái tuần sau rồi thực hiện đúng theo những cái gì mà luật sư và cái chương trình đang đề cập đến, chuẩn bị đề cập đến, tức là chúng ta chuẩn bị những cái chương trình cho quý vị nào chuẩn bị nhập tịch, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng vậy, là vì như lúc nào chúng đầu chúng ta nói rằng là một trong những vấn đề chúng ta phải đóng góp với lại cái công cuộc đấu tranh hiện tại bây giờ là chúng ta vận động các thượng nghị sĩ hoặc là các dân biểu liên bang về những vấn đề mà chúng ta quan tâm, từ những chuyện an sinh xã hội bên này cho đến những vấn đề mà tự do tôn giáo, tự do nhân quyền tại Việt Nam, hoặc là đòi hỏi những cái vấn đề mà chế tài đối với lại Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là Đảng Cộng sản Trung Cộng đó. Thì cái điều quan trọng chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải là những người cử tri trong cái vùng của các vị thượng nghị sĩ dân biểu đó, thì chúng ta kêu gọi họ thì họ mới lắng nghe. Muốn là cử tri của những quý vị đó ở trong cái vùng đó thì mình lại phải là công dân Hoa Kỳ đó anh Hà Tín.
Dạ, vâng,
đó lý do tại sao mà chúng ta cũng trong đài đã dành rất nhiều thời giờ để mà nói về cái vấn đề mà những điều kiện và làm thế nào chúng ta có thể nhập tịch một cách là được thành công. Dạ, vâng. Và lời cuối chúng tôi cũng xin thưa và kêu gọi quý thính giả đang nghe chương trình là chúng tôi có được cái hân hạnh để mà làm được công việc này, thì là chúng tôi cũng mong là quý vị sẽ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài Radio Sài Gòn Dallas, và có như thế chúng ta cũng là một cách để chúng ta đóng góp vào công việc chung cho cái để mà đài có cái phương tiện, có những cái giờ truyền thông như thế này, và chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ cũng như tâm tình cùng với lại quý thính giả của chương trình Kênh Quản Trị.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn luật sư rất là nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã đón theo dõi và tham gia đặt câu hỏi với luật sư. Hẹn gặp trong tuần sau. Cảm ơn.